thoáng bóng thiền. Tháng 4, 75, súng nổ liên hồi, thỉnh thoảng tiếng ầm ầm của trọng pháo từ xa vội về khiến lòng người càng rối ren. Đà Lạt ngập dần trong khói lửa, đường phố lác đác bóng người. Đó đây, vài quán cà phê còn mở cửa cho dân ghiền lai rai, kháo rỉ thời cuộc. Sợ hãi, bất an đang phủ tràn lên đời sống người dân. Có ai đó nói rằng quân giải phóng đã tiến vào Lạc Dương rồi đứt trọng. Không ai biết Cộng sản là gì. Trong đầu họ chỉ ngập đầy hình ảnh dễ sợ phóng ra từ những lời tuyên truyền tệ hại của giới cầm quyền. Họ không thể hình dung được cuộc sống sẽ ra sao khi đoàn quân cách mạng tiến vào thành phố. Và rồi, hoài nghi, lo âu, khủng hoảng. Thế là bắt đầu cuộc di tản hòng trốn thoát những ám ảnh tâm tư. Từng đoàn người ra đi hướng về những phương trời vô định. Đà Lạt lại càng trở nên bát nháo khi đoàn xe chở thê tử quân hầu của đại tá tỉnh trưởng từ từ chuyển bánh, tháo chạy khỏi Tư Dinh tìm đường lánh nạn. Như con thuyền gặp cơn bão tố giữa biển khơi mà thuyền trưởng và đám hoa tiêu đã sợ hãi thoát thân. Cuộc sống người dân hoàn toàn rối ren như con thuyền vô chủ đang trôi dạt đó đây giữa cơn đại nạn. Người ta kháo nhau, đoàn quân cách mạng đã vào đến thành phố. Chỉ là lời đồn, vì binh lính cụ Hồ vẫn đang lặng tiếng im hơi. Phần lớn nhân dân vẫn cố duy trì thăng bằng cuộc sống, dù cảm giác phập phồng lo sợ hiện hữu trong từng phút giây. Ban ngày, đường phố còn thấp thoáng bóng người. Chiều đến, khi tiếng chuông chùa vọng đưa, cũng là lúc phố phường trở nên hoang vắng. Nhà nào cũng cửa đóng then cài. Ai cũng lo âu những điều không may ập đến, không ai hình dung được chuyện gì sẽ xảy ra. Thời gian nặng nề trôi qua, thành phố rơi vào khoảng không rùng rợn. Không khí chết chóc phủ trùm Đà Lạt khi phố phường rơi vào nạn cướp bóc. Người thiếu ăn đột nhập nhà vắng chủ, kẻ lợi dụng tình thế đục nước béo cò, làm giàu lúc loạn ly. Nhà hàng, khách sạn, kho gạo, tiệm vàng lần lượt bị phá tan. Người ta tranh nhau mua cải, gạo, cơm. Người được ít, kẻ có nhiều. Thế rồi ẩu đả, ban đầu bằng chân tay, tiếp đến bằng gậy gộc, súng đạn. Nhà cháy, súng nổ, tiếng khóc cha gọi chồng, tiếng réo mẹ đòi con, mỗi lúc mỗi lan tràn phố thị. Một ngày đã trôi qua, hoàng hôn buông xuống. Chuông chùa Linh Sơn vẫn chậm rãi, vọng đưa trong không khí lạnh lùng chết chóc. Lúc này, chắc không ít người đang cầu nguyện Phật trời gia hộ cho họ được bình an. Cũng không ít người đang chập chờn trong giấc ngủ đầy mộng mị hãi hùng của những gì mới kinh qua. Và rồi, cũng không biết bao nhiêu người đang trằn trọc, nghĩ suy phương cách để cứu nguy thời cuộc. Tiếng chuông sáng Linh Sơn đã ngân lên, báo hiệu bình minh sắp ló dạng. Từng đoàn người di chuyển về hướng chùa, mọi niềm ưu tư đang dồn về một điểm. Không ai nói điều gì, nhưng dường như đã có một mối cảm thông. Mái chùa che chở hồn dân tộc. Ủy ban tự quản lâm thời ra đời. Sau nhiều lần chối từ, cuối cùng thầy trụ trì tỉnh hội cũng bị thuyết phục nhận chức chủ tịch với bao nỗi phân vân. Thầy thật sự nhận thức sự bức thiết khó khăn của công việc mà vốn chẳng phải chuyên môn của thầy. Thầy cũng biết muôn vàn nguy hiểm đang chờ đợi trước mắt. Nhưng đứng trước sự an nguy của hàng vạn con người, thầy đã hoan hỷ bước vào cảnh lửa bỏng dầu sôi như tiếng gọi ngày nào ven bờ sông Rohini. Xe của đoàn quân tự nguyện từ từ chuyển bánh, rời khỏi chùa Linh Sơn để hướng về khu Hòa Bình, trung tâm của thành phố, nơi đang tái diễn cảnh loạn ly, cướp giật như ngày qua. Tiếng còi hụ, loa phóng thanh phát ra lời kêu gọi của ủy ban và những hình bóng nâu sòng thấp thoáng trên đoàn xe đã khiến người dân không ít ngạc nhiên. Tiếng bàn tán thì thầm, trải dài theo không gian. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng kìa, thầy trụ trì tỉnh hội hiền hòa trong chiếc hậu vàng đang đứng trên chiếc xe xếp đầu tiên có tấm biểu ngữ ủy ban tự quản lâm thời. Đối với quần chúng Phật tử Đà Lạt, từ lâu hình bóng thầy đã trở nên gần gũi, thân thương. Đối với họ, thầy đã là nơi để nương tựa quay về khi đau khổ vì vô thường cướp mất người thân, những lúc trắc trở tâm tư hoặc những dịp cúng dỗ, cưới hỏi. không phải một ngày, hai ngày, mà đã hơn 30 năm qua, thầy đã là người cha tinh thần thân thiết, không chỉ với ông lão, bà già, mà hầu hết thanh thiếu niên. Có thể nói rằng, đã là Phật tử tại thành phố sương mù này, thì không ai mà chẳng một lần nghe đến tên thầy. Nụ cười luôn hé nở trên môi, thái độ khiêm cung, cung cách hiền hòa thân thiện, đã là đặc tánh mà ai cũng một lần diện kiến, ắt hẳn khó quên. Đoàn xe của thầy mỗi lúc một tiếng gần dành lửa đạn. Người ta chưa biết được thầy sẽ làm gì. Tuy vậy, họ bắt đầu lặng yên lắng nghe thầy nói. Súng vẫn nổ, nhà vẫn cháy, tiếng khóc la vẫn không giảm đi, nơi đang diễn ra thảm kịch. Tiếng thầy dõng dạc vang lên giữa cảnh mịt mù khói lửa. Kính thưa quý đồng bào, xin đồng bào hãy bình tĩnh lắng nghe lời kêu gọi của chúng tôi. Thưa quý đồng bào, dù rằng lực lượng quân Cộng hòa đã tan rã, dù rằng những ngày qua chúng ta sống trong cảnh loạn ly vì thiếu người lãnh đạo, nhưng hôm nay, trong khi chờ đợi chính quyền cách mạng, nhân dân đã nhất trí bầu lên một ủy ban tự quản lâm thời để điều hành thành phố thân yêu này. Vậy, nhân danh chủ tịch ủy ban, chúng tôi tha thiết kêu gọi đồng bào hãy trở về với cuộc sống thường ngày, hãy chấm dứt cảnh nồi da sáo thịt, hãy xem trọng mạng sống con người và hãy chấm dứt cuộc giành giật của cải vô nghĩa này. Xin quý đồng bào bình tâm suy nghĩ lại, chỉ có mạng sống của con người mới thật sự có ý nghĩa và mới thật sự thiêng liêng. Hãy bảo vệ mạng sống cho chính mình, cho bà con thân hữu, đừng để quá muộn. Đồng bào nào đang còn súng đạn trong tay, xin hãy tự giác nộp lại cho ủy ban để góp phần vào việc vãn hồi trật tự trị an và vân vân. Rồi người dân cũng nhận ra việc làm của thầy. Niềm hy vọng đã lóe lên, mặc dù hết sức mong manh, ít người tin việc làm của thầy sẽ mang lại hiệu quả. Trái lại, nhiều người đang âu lo sự an nguy của thầy. Trong một phút giây vô minh nào đó, có thể lắm chứ, ai đó sẽ xâm phạm đến mạng sống của thầy. Biết đâu được. Thời gian trôi qua, mọi người lo lắng. Đoàn xe của ủy ban tự quản tỏa khắp bốn phương để làm nhiệm vụ. Thầy vẫn bình an trên chiếc xe rép không mui, mặc dù những âu lo đã thoáng hiện trên khuôn mặt hiền từ giữa cái nắng chói chang của mặt trời đứng bóng. Âm thanh của thầy vọng khắp nơi, những lời kêu gọi khẩn thiết kia đang từ từ len lỏi lòng người, và rồi dường như tấm lòng vì nghĩa đang được mọi người đáp lại. Trật tự dần dần được vãn hồi, súng đã bớt nổ, tiếng kêu la than khóc giảm dần. Chiều đến, im bặt tiếng súng, lửa không còn ngọn, nhiều thanh niên, thanh nữ đã bắt đầu tham gia vào lực lượng tự quản lâm thời. Họ nỗ lực dập dần những đám lửa tàn. Màn đêm buông xuống, lác đác trên đường phố, hình bóng người, quân dân tự vệ tình nguyện, canh giấc ngủ cho người dân. Một chút bình an trải dần trong không gian, dù rằng nỗi sợ hãi bồn chồn còn thấp thoáng đó đây. Trời gần sáng, tiếng chuông chùa lại điểm, nhẹ nhẹ ngân vang trong cái lạnh của xứ sương mù lớm đớm ánh đèn khuya. Một ngày mới lại bắt đầu, người ta ít kể về cơn ác mộng đêm qua. Dường như những nếp lo trên khuôn mặt của mọi người đã mờ dần khi ánh bình minh ló dạng. Ba ngày trôi qua, thành phố tạm bình yên nhờ vào lòng tự giác. Mọi người cùng nhau ý thức nghĩa vụ và quyền lợi trong lúc giao thời. Họ chờ đợi. Cuối cùng, giờ phút lịch sử đã điểm. Vào những ngày cuối tháng 4, đoàn quân giải phóng đã tiến vào thành phố tiếp quản chính quyền. Lễ bàn giao trách nhiệm giữa ủy ban tự quản lâm thời và ủy ban quân quản lâm thời diễn ra yên bình trong sân chùa núi, nơi những ngày qua đã là trụ sở của đoàn quân tự nguyện. Thanh thoát, khoan thai, trong chiếc áo cà sa, thầy xuất hiện giữa rừng người ngập đầy âm nhạc và cờ hoa. Với âm thanh nhẹ nhàng, từ tốn, thầy đại diện ủy ban và nhân dân thành phố đọc bài phát biểu chào mừng đoàn quân cách mạng đã hoàn thành trách nhiệm lịch sử giải phóng quê hương. Thầy bàn giao trọng trách, thở phào nhẹ nhõm, buông một gánh nặng trên vai. Nếp sống muôn đời của tổ tông, thầy thầm nghĩ, nụ cười hé nở trên môi. Lịch sử đã sang trang, con thuyền thế nhân giờ đây đã có thể bình yên lướt sóng. Thầy yên tâm quay trở về vị trí hoa tiêu trên con thuyền Bát Nhã mà ngày ngày dẫn lướt theo dòng nước từ bi trí tuệ để hướng về bờ bến vô ưu. Hơn 20 năm trôi qua, bụi thời gian đã nhuộm bạc tóc thầy, nhưng hình bóng thầy vẫn là nơi nương tựa tinh thần của Phật giáo đồ gần xa. Thầy vẫn là tấm bình phong ngăn che chướng khí, vẫn là đám mây lành phủ mát cỏ cây. Ở tuổi gần 90, thầy vẫn tiếp tục lèo lái con thuyền giáo hội, thuyền Bát Nhã thầy chèo vẫn ngạt ngào hương từ ái, để ai đó lúc cần trở về tắm mát tâm hồn.